Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Phan Minh, Minh Phương và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 25 tháng 11 năm 2024. Mỹ nghiên cứu bố trí tên lửa tại Nhật Bản trong trường hợp khủng hoảng Đài Loan. Lo ngại gia tăng xung đột, các cộng sự viên tổng thống đắc cử Donald Trump phối hợp với chính quyền Biden tìm giải pháp cho cuộc chiến Ukraine. Đàm phán gay go tại hội nghị quốc tế chống rác thải nhựa ở Busan, Hàn Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tổng thống Putin cân nhắc chiến thuật leo thang quân sự trước khi mặc cả với Mỹ chấm dứt chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động gián điệp và gây bất ổn trên toàn cầu. Thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ sẽ thiết lập các căn cứ tạm thời dọc theo chuỗi đảo Nansei phía tây nam Nhật Bản và tại Philippines để bố trí các đơn vị tên lửa trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp ở Đài Loan, Thanh Hà cho biết thêm.
Theo nhiều nguồn tin được hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo ngày hôm qua 24 tháng 11 dẫn lại, thì việc bố trí các đơn vị tên lửa sẽ được đưa vào kế hoạch tác chiến chung đầu tiên giữa Mỹ và Nhật Bản để ứng phó với nguy cơ xảy ra khủng hoảng với Trung Quốc. Kế hoạch này phải được triển khai trong tháng 12 năm nay. Một trung đoàn thủy quân lục chiến, đơn vị sở hữu hệ thống pháo phản lực đa nòng cơ động cao HIMARS sẽ được triển khai dọc theo chuỗi đảo trải dài từ các tỉnh Kagoshima và Okinawa của Nhật về hướng Đài Loan. Cũng theo nguồn tin trên, ngay từ giai đoạn đầu khi tình hình ở Đài Loan trở nên cấp bách, thì các căn cứ tạm thời sẽ được thiết lập trên các đảo có người ở của quần đảo Nansei. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản chủ yếu sẽ hỗ trợ hậu cần như việc cung cấp nhiên liệu và đạn dược. Ngoài ra thì quân đội Mỹ cũng sẽ triển khai tại Philippines nhiều đơn vị tên lửa tầm xa thuộc lực lượng đặc nhiệm đa miền có thể hoạt động trong môi trường đa dạng, bao gồm không quân, lục quân, hải quân, không gian mạng và thông tin. Hãng tin Pháp AFP cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Philippines chưa đưa ra bình luận gì về những thông tin nói trên. Trong khi đó, thì Đại sứ Trung Quốc ở Manila cho biết là đã ghi nhận những thông tin từ Kyodo.
Còn tại Trung Quốc, chính quyền ngày hôm qua thông báo tăng cường các biện pháp an ninh và hoạt động tuần tra của cảnh sát sau một loạt vụ tấn công gây chấn động, Phan Minh lược thuật.
Những biện pháp này được đưa ra gần 2 tuần sau vụ tấn công đẫm máu nhất tại Trung Quốc trong suốt một thập kỷ qua. Ngày 11 tháng 11, một người đàn ông bất mãn vì đang trong quá trình ly hôn đã lao xe vào đám đông tại thành phố Châu Hải ở miền Nam và giết chết 35 người. 5 ngày sau, một sinh viên 21 tuổi đã tấn công bằng dao khiến 8 người chết và 17 người bị thương ở thành phố Vô Tích, miền Đông. Gần đây nhất là vụ một tài xế hôm 19 tháng 11 lao vào nhóm học sinh và người đi bộ bên ngoài một trường học ở thành phố Thường Đức, miền Nam, làm dấy lên mối lo ngại về sự gia tăng của bạo lực trong nước. Các chuyên gia nhận định hiện tượng này có thể liên quan đến các áp lực kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Hôm 23 tháng 11, Tòa án Tối cao Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp về an ninh và ổn định xã hội, bao gồm việc giúp đỡ những người ra tù tái hội nhập xã hội và hỗ trợ những người bị rối loạn tâm thần. Trước đó một hôm, Bộ Tư pháp cũng tổ chức một cuộc họp về các vấn đề như tranh chấp trong hôn nhân và gia đình, thừa kế tài sản, nhà ở và đất đai, nợ lương.
Nhìn sang Trung Đông, hôm nay Israel tiếp tục không kích vào phía nam thủ đô Beirut, khiến nhiều trường học phải đóng cửa. Đêm qua, sau một cuộc họp về an ninh, Israel đã chấp thuận tiếp tục thực hiện đề nghị hòa giải của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự tại Liban. Tuy nhiên, đây chỉ mới là một đồng thuận về nguyên tắc, chưa phải là một thỏa thuận sau cùng. Từ Jerusalem, thông tín viên đài RFI Michel Paul giải thích.
Israel đã bật đèn xanh cho nhà hòa giải Mỹ để hoàn tất các phương thức đưa ra một lệnh ngừng bắn trên mặt trận Liban. Thỏa thuận này gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên mà họ nghĩ là sẽ đến rất nhanh, có thể là ngay trong tuần này, ngừng các cuộc giao tranh và việc tái triển khai lực lượng Hezbollah ngoài khu vực Nam Liban. Trong giai đoạn 2, lực lượng Israel sẽ phải chấm dứt sự hiện diện trên lãnh thổ Liban. Giai đoạn cuối cùng là cuộc thương lượng để xác định đường biên giới giữa hai nước. Trong khi chờ đợi, ngày hôm qua là ngày giao tranh dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến này. Gần 300 quả rocket đã được bắn sang phía Israel, buộc khoảng 1 triệu người dân Israel phải tìm nơi trú ẩn, đặc biệt là những đợt pháo kích vô số kể của Israel nhắm vào ngoại ô phía nam của Beirut trong suốt cả ngày. Riêng trong đêm qua đã là 12 lần. Sáng nay, truyền thông Israel nhấn mạnh đến một chi tiết đã làm chậm trễ việc thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Israel từ chối để Pháp kiểm soát lệnh hưu chiến này.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Về tình hình xung đột Nga-Ukraine, ekip của ông Donald Trump lo ngại vì chiến tranh Ukraine đang leo thang nhưng sẽ là một sai lầm với những ai đánh cược vào sự chia rẽ giữa hai chính quyền Trump và Biden. Phát biểu trên đài truyền hình Mỹ Fox News ngày hôm qua, cố vấn an ninh quốc gia tương lai của Nhà Trắng, ông Michael Wolff đã tuyên bố như trên.
Ông cho biết là các cộng sự viên của Tổng thống tân cử Donald Trump đang phối hợp với chính quyền mãn nhiệm trên hồ sơ Ukraine để hướng tới một sự dàn xếp giữa Nga và Ukraine. Quan chức này nhắc lại, Donald Trump luôn có quan điểm rất rõ ràng, đó là phải chấm dứt xung đột Ukraine. Đây là điều cần thiết. Các thành viên trong chính quyền Biden và Trump đang thảo luận trên cơ sở đó từ trong nguyên văn. Cố vấn an ninh quốc gia tương lai nói thêm, điều quan trọng là ai sẽ ngồi vào bàn đàm phán, các bên sẽ thảo luận về một thỏa thuận ngưng bắn hay là một lệnh hưu chiến, cũng như là làm thế nào để thuyết phục các bên ngồi vào bàn đàm phán và bắt đầu thỏa thuận trên cơ sở nào. Đó là đường lối của các cộng sự viên của Tổng thống tân cử đang phối hợp với bên chính quyền mãn nhiệm từ nay cho đến tháng 1 2025 và sau đó thì chính quyền mới sẽ tiếp tục đi theo hướng này. Mike Walsh nhấn mạnh những đối thủ của Mỹ sẽ nhầm nếu nghĩ rằng đây là cơ hội để thọc gậy bánh xe giữa hai chính quyền ở Hoa Kỳ. Tuy vậy, ông cũng nhìn nhận đang rất lo ngại khi thấy xung đột tại Ukraine leo thang. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại một số cố vấn của ông Donald Trump đã chỉ trích chính quyền Biden quá hào phóng cấp cho Ukraine hàng tỷ đô la viện trợ quân sự. Mike Waltz, dân biểu bang Florida, là một chính khách Mỹ thuộc cánh diều hâu và là một trong những người đầu tiên được Tổng thống tân cử mời tham gia nội các để nắm giữ một vị trí chiến lược.
Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hôm nay lên án mối đe dọa tiếp diễn từ các loại mìn sát thương chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ tuyên bố sẽ cung cấp vũ khí này cho lực lượng Ukraine đang chiến đấu chống quân Nga xâm lược.
Tuyên bố của ông Antonio Guterres được đưa ra tại hội nghị đánh giá tiến trình thực hiện Hiệp ước chống mìn sát thương tổ chức ở Campuchia. Theo AFP, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã ca ngợi những nỗ lực dò và phá hủy mìn trên toàn cầu. Tuy nhiên, ông Guterres quan ngại về mối đe dọa vẫn hiện hữu trong bối cảnh một số quốc gia tham gia hiệp ước đã tái sử dụng mìn sát thương, còn một số nước khác thì chậm trễ trong việc thực hiện cam kết phá hủy loại vũ khí này, lời lẽ trong nguyên văn. Ông Guterres đã kêu gọi 164 quốc gia ký kết, trong đó có Ukraine, tôn trọng hiệp ước. Tuần trước, Washington đã thông báo sẽ gửi mìn sát thương cho Kiev. Các tổ chức nhân quyền đã ngay lập tức phản đối hành động của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những loại mìn này rất quan trọng trong việc kìm hãm đà tiến của quân đội Nga. Về tình hình chiến sự, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine hôm qua cảnh báo quân đội Nga đang chuẩn bị tiến vào phía nam tỉnh Donetsk. Theo ông Voloshin, cuộc tấn công có thể diễn ra xung quanh Velika Novosilka và Kremlin cũng đang chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công theo hướng Orkhiv và Hulaypole ở tỉnh Zaporizhia. Tổng tư lệnh quân đội Alexander Sirsky hôm 2 tháng 11 nhận định Ukraine đang đối mặt với một trong những cuộc tấn công ác liệt nhất của Nga kể từ khi chiến tranh nổ ra cách nay gần 3 năm.
Còn tại Romania, theo kết quả kiểm phiếu của gần 93% số phiếu, ứng cử viên cực hữu chủ trương thân Nga ông Calan Georgescu, 62 tuổi, đã bất ngờ về đầu trong vòng một bầu cử tổng thống. Giới quan sát lo ngại một cơn chấn động bầu cử tại quốc gia Đông Âu. Theo AFP, ông Calan Georgescu có lập trường phản đối hỗ trợ quân sự cho Ukraine và chống NATO, đã thu được gần 23% số phiếu, dẫn trước bà Elena Lasconi, 52 tuổi, ứng viên phe trung hữu và là thị trưởng một thành phố nhỏ, về nhì với 19,17%. Thủ tướng Romani có lập trường ủng hộ châu Âu, ông Maxencio Lascu, dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước ngày bỏ phiếu, rốt cuộc chỉ thu được 19,15%. Từ Bucharest, thông tín viên Anna Harrison cho biết thêm thông tin về ông Calan Georgescu.
Qui est Calin Georgescu? Voilà la question que toute la Roumanie s'est posée hier soir.
Calin Georgescu là ai? Đây là câu hỏi gần như cả nước Roumanie đặt ra từ tối hôm qua. tên Calin Georgescu đã từng xuất hiện trên chính trường Romania. Ông từng làm việc trong nhiều bộ khác nhau và nhiều lần được đề nghị giữ chức thủ tướng. Nhưng Georgescu chưa bao giờ khẳng định được vị thế và hầu như không ai còn nhớ đến ông. Ông truyền bá những thông điệp như là một thiên sứ, sẵn sàng cứu nguy cho Romania, giúp đất nước tìm lại uy tín và quyền tự quyết của mình, như phát biểu của ông tối ngày hôm qua. Chúng tôi chưa bao giờ và hiện cũng không vận động tranh cử. Chúng tôi chỉ cùng nhau thực hiện một sứ mệnh mà Chúa giao phó. Tối nay, nhân dân Romania đã hô vang, chúng tôi muốn hòa bình. Họ đã hét thật to, cực kỳ to, nhân dân Romania đã thức tỉnh. Tôi luôn nói rằng chính sự bất ổn kinh tế và xã hội vốn bị đào sâu từ 35 năm qua và khiến chúng ta nhục nhã, đã quay trở lại trả thù giới chính trị. Ông Georgescu, người chiến thắng trong vòng một bầu cử tổng thống tại Romania, trong quá khứ là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự vì những phát biểu bài Do Thái.
Anna Harrison, Bucharest, RFI.
Trong lĩnh vực môi trường, sau 4 vòng đàm phán, Ủy ban Liên Chính phủ của Liên Hiệp Quốc về thỏa thuận toàn cầu chống ô nhiễm nhựa họp tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm nay, phái đoàn đại diện cho 175 quốc gia sẽ cố đạt được một vài tiến bộ sau thất bại của cuộc họp ở Ottawa, Canada hồi tháng 4 năm nay. Theo ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, năm 2019, thế giới đã sản xuất ra 460 triệu tấn nhựa và khối lượng này có nguy cơ tăng gấp đôi vào năm 2040. Vấn đề đặt ra là 90% nhựa sản xuất trên hành tinh không được tái chế và hiện có tới 20 triệu tấn rác nhựa mỗi năm gây ô nhiễm môi trường, thải ra 3% lượng khí carbon làm hâm nóng trái đất. Thế nhưng từ vòng đàm phán đầu tiên tại Uruguay hồi năm 2022 đến nay, một thỏa thuận chung hạn chế mức sản xuất nhựa vẫn gây bất đồng. Thông tin viên đài RFI Sergio Fioretti từ Busan tường trình.
Un texte de 73 pages qui n'attend plus que d'être signé. L'objectif
est de réduire la pollution plastique. Chỉ còn đợi để được ký kết. Mục tiêu là giảm thiểu ô nhiễm do rác nhựa gây ra trên thế giới bằng cách thúc đẩy khâu tái chế. Đây là một điểm có sự đồng thuận của các bên. Nhưng ngoài vấn đề rác thải, thỏa thuận còn nhấn mạnh đến mục tiêu giảm bớt lượng nhựa sản xuất. Đây chính là trọng tâm của các cuộc tranh cãi. Nhựa được sản xuất từ dầu hỏa. Các quốc gia khai thác dầu mỏ như Ả Rập Xê Út cũng như những nhà sản xuất nhựa như Trung Quốc đều chống đối quy định hạn chế sản xuất nhựa. Hai quốc gia này chỉ muốn tập trung vào việc tái chế rác nhựa. Một điểm quan trọng khác đang gây nhiều căng thẳng trong tài liệu được thảo luận ở hội nghị Busan lần này liên quan đến tính ràng buộc về mặt pháp lý của các bên tham gia. Những quốc gia đặt bút ký vào thỏa thuận sẽ phải tuân thủ các quy định chung, nếu không sẽ bị trừng phạt. Cho dù có những bất đồng ngay trong ủy ban đàm phán, các bên phải tìm được đồng thuận và huy động được nhiều thành viên nhất ký kết vào tài liệu này trước ngày 1 tháng 12 sắp tới khi hội nghị bế mạc.
Sergio Fioretti, Busan, RFI.
Cũng trong lĩnh vực xã hội, ít nhất 85.000 phụ nữ đã bị giết hại một cách có chủ đích trên toàn thế giới trong năm 2023. Đây là số liệu do Liên Hiệp Quốc công bố ngày hôm nay, nhân ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, mỗi ngày có 140 vụ giết hại phụ nữ bởi một người thân, tức cứ 10 phút là xảy ra một vụ. Hiện tượng này xảy ra ở khắp mọi nơi, ảnh hưởng đến tất cả các tầng lớp xã hội và nhóm tuổi, trong đó những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Caribe, Trung Mỹ, Châu Phi và Châu Á. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tượng giết hại phụ nữ cũng không hề thuyên giảm trong bối cảnh nhà chức trách làm ngơ trước những vụ việc này. Từ Ankara, thông tín viên Anne-Aloa tường thuật.
Pour Sevin Chalim, avoir 20 ans et être féministe en Turquie.
Sevin Alim, 20 tuổi, ủng hộ phong trào nữ quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ là vì cô nhận ra rằng khi phụ nữ không còn được sống, tất cả các quyền lợi mà chúng tôi có thể đạt được đều vô nghĩa. Vì vậy, đấu tranh trước tiên là cho quyền được sống. Sevin là thành viên khối thanh niên của nền tảng Chúng ta sẽ ngừng các vụ giết hại phụ nữ và vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Vào tháng 10 vừa qua, ít nhất 48 phụ nữ đã bị đàn ông giết, một con số cao kỷ lục trong vòng một tháng kể từ năm 2010. Sevin giải thích tình hình trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi Công ước Istanbul. Cô nói, xin trích, đơn giản là kể từ khi bắt đầu thống kê các vụ giết hại phụ nữ, năm duy nhất con số này giảm là năm 2011, khi Thổ Nhĩ Kỳ ký kết Công ước Istanbul. Việc rút khỏi hiệp ước đi kèm với chính sách không truy cứu trách nhiệm và thông điệp công khai trọng nam khinh nữ, bảo vệ gia đình nhiều hơn là bảo vệ phụ nữ, đã tạo ra một bầu không khí, khuyến khích những kẻ giết người ra tay hành động. Tuy nhiên, cô gái trẻ này không tuyệt vọng. Sevin nói, khi cô đơn thì bạn mới cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Khi tôi gia nhập phong trào đấu tranh cho nữ quyền, tôi nhận ra tầm quan trọng của phong trào đã tồn tại từ lâu, ý thức được tất cả những gì chúng tôi đã đạt được, mặc dù không đáng kể. Ngày hôm nay, 25 tháng 11 như mọi năm, các tổ chức phi chính phủ dự đoán rằng cảnh sát sẽ ngăn cản họ biểu tình.
Sau đây là các phần tin khác.
Pháp vẫn chưa tìm được đồng thuận về ngân sách cho năm tới, chính vì nỗ lực tháo gỡ bế tắc này mà Thủ tướng Michel Barnier sáng ngày hôm nay tiếp bà Marine Le Pen, chủ tịch của nhóm dân biểu quốc hội thuộc Đảng Tập hợp Quốc gia RN. Đảng này đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Barnier và lật đổ chính phủ. Sau cuộc trao đổi với Thủ tướng Barnier, bà Le Pen tuyên bố không thay đổi lập trường, có nghĩa là nếu chính phủ cắt giảm mãi lực của người dân trong mục đích thu hẹp nợ công và bội chi ngân sách, thì Đảng Tập hợp Quốc gia sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm nội các Barnier. RN chấp nhận rủi ro đẩy nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng chính trị.
Số lượng trẻ em được các băng nhóm vũ trang tuyển mộ ở Haiti đã tăng 70% trong một năm, chiếm gần một nửa thành viên của các băng nhóm này theo thống kê của UNICEF, công bố hôm qua 24 tháng 11. Sự gia tăng này được ghi nhận từ năm 2023 đến 2024, cho thấy các biện pháp bảo vệ trẻ em không còn hiệu quả. Haiti đang rơi vào khủng hoảng, hiện phải đối mặt với một làn sóng bạo lực từ các băng nhóm đứng sau những vụ giết người, bắt cóc và lạm dụng tình dục. Những băng nhóm này kiểm soát 80% thủ đô Port-au-Prince, bất chấp sự hiện diện của phái bộ hỗ trợ an ninh do Liên Hiệp Quốc cử đến.
Đảng SPD của Đức nhất trí đề cử ông Olaf Scholz tái tranh cử giành chức vụ thủ tướng. Trong cuộc bỏ phiếu sáng nay, Đảng Xã hội Dân chủ nhất trí đề nghị thủ tướng mãn nhiệm lao vào cuộc nhân cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 2, 2025. Đây là một nước cờ mạo hiểm vào lúc uy tín của đảng này xuống thấp chưa từng thấy.